Pháp thoại ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy đã trôi qua, bây giờ bạn còn 3 ngày nữa để tu tập. Nhưng để tu tập nghiêm chỉnh thì bạn chỉ còn 2 ngày nữa. Bởi vì vào ngày thứ 10, sau giờ ngồi thiền từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, bạn sẽ học phương pháp thiền mới, và sau đó là lời nguyện giữ im lặng trước đây sẽ được xả bỏ, và không cần phải có sự im lặng thánh thiện, và sẽ có những chuyện trò chuyện thánh thiện. Có thánh thiện hay không, trò chuyện là trò chuyện. Trò chuyện và sự hành thiền nghiêm chỉnh không thể cùng đi một lúc với nhau, cả hai không thể song hành nếu bạn không thể nghiêm chỉnh ngồi thiền vào ngày thứ 10. Vì thế, đó là lý do. Tuy thế, ngày ấy là ngày quan trọng, rất quan trọng, bởi vì trong 9 ngày, bạn đã thực hiện cuộc giải phẫu thâm thức rất sâu. Vào ngày thứ 10, vết thương sâu xa này sẽ đòi hỏi một chút thuốc xoa lên vết thương. Phương pháp bạn sẽ học trong ngày thứ 10 sẽ là một phương thuốc rất êm dịu để xoa lên vết thương. Hơn nữa, sau khi qua cuộc giải phẫu rất sâu này, hết 9 ngày im lặng, nếu người ta thình lình đến với thế giới bên ngoài và giao tiếp va chạm, thì có thể sẽ bị sừng sốt. Nên ngày thứ 10 là ngày để thấm chịu sự sừng sốt cho các bạn. Làm như thế để vào ngày thứ 11, bạn sẽ có đủ điều kiện để đối diện với cuộc đời bên phía bên ngoài. Như thế, chỉ còn 2 ngày nữa để hành thiền thật nghiêm chỉnh. Đức Phật muốn quý vị hành thiền liên tục. Về mặt phương pháp mà nói, sự thực hành liên tục là bí quyết để thành công. Khi thiền sinh đến với khóa học dài hơn khóa 20 ngày hay khóa 30 ngày hay khóa 45 ngày, thì họ làm việc một cách liên tục. Bạn có những lúc nghỉ, nhưng không có những lúc nghỉ cho các thiền sinh khóa dài như thế. Bạn cũng phải học một cách thực hành sao cho liên tục. Nên trong 2 ngày này hãy học làm thế nào để thực hành một cách liên tục. Trong những giờ thiền, dĩ nhiên bạn ngồi với cặp mắt nhắm lại và ngồi thiền, nhưng lúc được gọi là lúc nghỉ ngơi, bây giờ cũng không còn là nghỉ ngơi nữa. Khi cơ thể bạn bắt đầu làm việc, phải đứng dậy, bước đi, bước về phòng ngủ, bước đến phòng ăn, vân vân, bạn hãy hành thiền trong lúc đó. Với cặp mắt mở, bạn tỉnh biết, bạn chỉ đang nghỉ ngơi với cặp mắt mở, bạn biết rõ cơ thể bạn đang làm gì. Nếu bạn đang đi bộ, bạn biết rõ rằng bạn đang đi bộ. Nếu bạn đang ăn, bạn biết rõ rằng bạn đang ăn. Nếu bạn đang tắm, bạn biết rõ rằng mình đang tắm. Nếu bạn đang nghỉ, bạn biết rõ rằng mình đang nghỉ. Nhưng cùng với sự nhận biết rõ rệt này rất cần thiết, bạn cũng biết rõ ràng về cảm giác trên phần này hay phần kia của cơ thể bạn. Có người đã không hiểu Đức Phật một cách đúng đắn và đã thành công tới mức chỉ nhận biết rõ về kinh hành mà thôi. Điều này có ích lợi riêng đấy, nhưng đây không phải là giáo huấn của nhà Phật. Ngài muốn quý vị luôn luôn nhận biết rõ rệt các cảm giác của mình, hoặc biết rõ hơi thở vào hay hơi thở ra, biết rõ cảm giác. Nếu bạn bỏ quên cái cảm giác thì bạn bỏ quên đi phần sâu thẳm nhất của tâm thức, và bạn phải chỉnh cho đúng phần sâu thẳm nhất của tâm thức. Bạn phải thay đổi khuôn mẫu thói quen của cái nơi sâu thẳm nhất này. Cho nên các cảm giác và sự nhận biết rõ rệt về cảm giác rất quan trọng. Trong khi bạn đi, bạn có thể cảm nhận cảm giác khắp cơ thể. Điều này cũng không phải cần thiết, nhưng và cũng không thể làm được ở giai đoạn này. Nhưng hãy cảm nhận cảm giác ở phần cơ thể đang di động. Khi bạn đi, bạn nhận biết rõ rệt cảm giác trên bàn chân của bạn. Khi bạn gấp, bạn nhận biết rõ rệt cảm giác trên bàn tay của bạn. Khi miệng chạm với thức ăn, là bạn nhận rõ rệt cảm giác ở đôi môi của bạn, ở nướu răng, ở lưỡi và ở cuống họng khi bạn nuốt thức ăn. Ở bất cứ chỗ nào thân thể di động, bạn đều có cảm giác. Nếu đôi lúc bạn không cảm nhận được cảm giác ở bất cứ chỗ nào thân thể di động, thì hãy cảm nhận cảm giác trên bất cứ phần nào của cơ thể mà có cảm giác. Nhưng ở đâu đó trên cơ thể bạn phải cảm nhận được một cảm giác. Và cùng với sự cảm nhận này, bạn nhận biết rõ rệt bất cứ hành vi nào đang diễn ra. Đó là trong lúc nghỉ. Theo cách này, bạn sẽ có sự liên tục. Trong những giờ hành thiền, bạn ngồi với cặp mắt nhắm lại và ngồi thiền. Ngoài những giờ ngồi thiền đó ra, bạn mở mắt và làm những cử chỉ cần thiết. Bạn vẫn đang hành thiền bởi vì bạn biết rõ rệt hành vi cử chỉ của bạn. và bạn nhận biết rõ rệt các cảm giác. Ban đêm bạn đi ngủ, bạn nằm xuống với cặp mắt nhắm lại. Nằm xuống bạn nhận biết rõ rệt từng cử động của thân thể. Bạn cảm thấy muốn trở mình sang một bên và bạn biết rõ mình đang trở mình qua phía ấy. Rồi bạn trở mình qua phía bên kia. Bạn biết rõ bất cứ việc gì mình đang làm. Cùng với sự nhận biết này, bạn nhận biết rõ rệt về các cảm giác. Một lần nữa, không cần thiết phải di chuyển từ đầu tới chân hay từ chân lên đến đầu theo thứ tự. Bạn đang nằm xuống thì bất cứ cảm giác nào khởi lên ở bất cứ chỗ nào, bạn nhận biết rõ. Không cảm giác này thì cảm giác khác trên bất cứ phần nào của cơ thể. Và khi bạn nhận biết rõ rệt về cảm giác, nhận biết rõ rệt về các cảm giác, bạn sẽ đi vào giấc ngủ rất ngon và điều tốt lắm. Ban đêm là để cho giấc ngủ thật say. Sáng hôm sau khi bạn thức dậy, bạn cảm nhận các cảm giác. Một lần nữa, bạn lại bắt đầu bằng các cảm giác lúc thức giấc. Rất có thể là đôi khi một thiền sinh nghiêm túc có thể không có được một giấc ngủ ngon, lúc nửa tỉnh nửa thức cũng rất tốt. Và trong vài trường hợp có những thiền sinh thuốc suốt đêm không ngủ được, càng tuyệt, cả đêm cũng không ngủ, nhưng cứ nằm xuống với cặp mắt nhắm lại. Nếu không ngủ được cũng không thành vấn đề. Bạn nhận biết rõ rệt về cảm giác, nhận biết rõ rệt về cảm giác đang có trong người. Nếu bạn bắt đầu lo, ô nhìn xem vẫn chưa ngủ được, 12 giờ đêm rồi vẫn chưa ngủ, 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ, 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ, thế thì ngày hôm sau bạn sẽ thức dậy như một người bệnh hoạn. Bạn đã không thực hành Vipassana. Nhưng nếu bạn chỉ nhận biết rõ rệt về cảm giác của mình, và nếu không có cảm giác thì bạn nhận biết rõ rệt về hơi thở ra vào, thì tâm bạn vẫn rất giữ sự quân bình và bình thản. Ngày hôm sau bạn thức dậy rất tươi, như thể bạn vừa qua một giấc ngủ rất ngon. Sau cùng, thiên nhiên muốn bạn đi ngủ chỉ vì hai mục đích. Một là để cơ thể nghỉ ngơi. Suốt ngày cơ thể đã làm việc, bây giờ bạn cho nó nghỉ. Tương tự như thế, suốt ngày tâm bạn bận bịu đó đây, nên bây giờ để tâm trí nghỉ ngơi. Vì thế, không bao giờ ngồi và thiền buổi tối khuya. Bạn cứ nằm xuống, như vậy thì bạn để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi. Để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi và cũng để cho tâm trí có được sự nghỉ ngơi tuyệt diệu khi nó thức dậy, tỉnh thức và kèm theo đó sự bình thản. Tâm được nghỉ ngơi nhiều, thế là đã thoải mái, đã thoải được mục đích. Thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tâm được nghỉ ngơi đầy đủ, thì ngày hôm sau bạn sẽ cảm thấy rất là tươi tắn. Theo kinh điển của Ấn Độ thì có 3 trường hợp. Hoặc là người ta thức, hay người ta đang trong giấc ngủ, hay người ta đang trong giấc mơ. Như cái trường hợp thứ tư cho các yogi. Yogi không có nghĩa là những người chạy nhảy đầy kỹ xảo trong asana và pranayama. Họ không phải là yogi. Một yogi là người chứng nhập giao hòa, xúc chứng với chân lý tối hậu. Người như thế là yogi, một yogi vipassana. Đây là giai đoạn rất cao vì khi bạn thức dậy, không thức như một người bệnh hoạn. Bạn thức tỉnh trước thực tại của cảm giác trong bản thân bạn và bạn giữ cho tâm hoàn toàn bình thản, hoàn toàn bình thản. Trong điều kinh điển, điều này được diễn tả như sau. Toàn thể thế giới ngủ say nhưng người yogi vẫn tỉnh thức. Thức tỉnh trước những cảm giác, trước thực tại bên trong. Điều này không có nghĩa là bạn đang ngủ giữa khuya và bạn nói tôi sẽ không ngủ đâu, tôi là người hành thiền Vipassana. Cứ để thế giới ngủ, toàn tôi cứ thức. Điều đó sẽ đưa tới sự cực đoan. Nếu bạn tự nhiên buồn ngủ thì cứ ngủ, nhưng nếu không ngủ được thì bạn nhận biết rõ rệt các cảm giác và bình thản, không cần gì phải lo âu. Đừng để một lo âu nào đến với bạn. Bạn đang làm phần việc của mình. Bạn chỉ nhận biết rõ rệt thực tại ở khía cạnh cảm giác, là bạn không phản ứng, bạn hoàn toàn quân bình bình thản. Bạn để cho tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, bạn để cho thân nghỉ ngơi hoàn toàn. Cứ thế hãy tận dụng 2 ngày còn lại. Hãy học cách hành trì Ratindiva Matandito Ratindiva, chọn ngày và chọn đêm. Trong 24 giờ đồng hồ, Atandito là không biết chán. Như Đức Phật đã nói, lúc nào cũng vậy. Chỉ khi bạn ngủ say, bạn không tránh ngủ được. Còn không, lúc nào cũng vậy. Liên tiếp không ngừng, liên tiếp không ngừng. Hãy làm một cuộc mổ xẻ thật sâu để trong 2 ngày này bạn lấy ra được các phức cảm bám rễ rất sâu, vốn là nguyên nhân tạo nên khổ đau lớn lao cho bạn. Bây giờ hãy để cho chúng trồi lên xuất hiện. Đây là giai đoạn tuyệt vời để được giải thoát khỏi những phức cảm này. Sóng gió có thể vẫn còn, nhưng bây giờ sau khi học xong 7 ngày, bạn đã có đủ sức mạnh để đối diện với chúng. bạn vẫn đủ sức đối diện với chúng, đừng có lo. Không có sóng gió nào tới làm cho bạn dao động nhiều nữa. Có năm kẻ thù, năm chướng ngại vẫn qua đây, nhưng chúng trở nên yếu đuối dần. Và chúng ta cũng có năm người bạn, những người bạn thật là tuyệt vời. Hãy giữ những người bạn này bên cạnh và bạn sẽ thấy rằng họ rất hữu ích cho bạn. Những người bạn này thực sự sẽ giúp đỡ, với điều kiện là sự tinh tuyền của chúng ta phải được giữ nguyên. Khi chúng ta mất đi sự tinh tuyền, chính những người bạn này sẽ trở thành kẻ thù của mình, vì chúng trở nên rất có hại. Vậy những ai là bạn hữu của ta? Sự tinh tuyền của những người bạn này là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu. Ta có 5 người bạn. Theo ngôn ngữ thuở ấy, người thứ nhất được gọi là Sadhu. Chữ này có nghĩa là sự sùng mộ, đức tin. Sùng kính, đức tin là người bạn rất quan trọng. Người nào không có chút niềm tin nào, không có chút sùng kính nào trong bất cứ điều gì mình làm, thì làm sao người ta có thể làm việc đúng đắn được? Nếu người ta lúc nào cũng nghi ngờ, hoài nghi thì người ta không thể làm việc được. Bạn phải có sự tin tưởng vững chắc, bạn phải có niềm tin. Bây giờ 7 ngày đã trôi qua, đến giờ phút này người ta nên tin tưởng vào phương pháp thiền này, tin tưởng vào con đường giải thoát này và có thể làm việc hữu hiệu hơn. Nhưng lòng tin này và sự tin tưởng vững chắc này, sự sùng kính này có thể trở nên một kẻ thù to lớn nếu nó trở thành mù quáng. Một đức tin mù quáng và sự tôn sùng mù quáng, tín ngưỡng mù quáng, những thứ này không giúp ích chúng ta được. Chúng là những kẻ thù to lớn. Đừng cho phép chúng trở thành mù quáng. Khi tất cả 5 người bạn này trở thành mù quáng, chúng thật là vô dụng. Bằng bất cứ giá nào, chúng cũng chả giúp ích được gì. Như thế thì cùng với những người bạn này phải có sự trí tuệ. Mỗi người bạn phải cùng với trí tuệ để bạn nhận rõ sự thuần khiết của những người bạn trí thiết này. Sự thuần khiết của lòng sùng kính chỉ đến khi bạn có sự sùng kính với trí tuệ. Trí huệ, không có trí huệ thì sùng kính trở thành mù quáng. Trí tuệ ví như cặp mắt của mình và sùng kính ví như đôi chân của mình. Người không có mắt sẽ bước đi trên con đường, chạy trên con đường nhưng sẽ không biết khi nào mình chọn con đường chính, con đường tà. Người không có mắt có thể rơi xuống hố. Chỉ có người có mắt nhưng lại không có chân, tức là không sùng kính được, như một người sẽ chỉ nhìn vào con đường giải thoát. Ồ, đạo lộ này rất là tuyệt vời, rất vĩ đại. Giáo huấn của Đức Phật thật huyền diệu. Dhamma thật là huyền diệu. Nhưng người ấy chân không thể cất dù chỉ một bước, bởi vì họ không có sùng kính, không có niềm tin. Thế thì cả hai đều quan trọng. Sự hợp nhất của cả hai tạo cho ta rất nhiều sức mạnh. Bởi vì từ đó lòng sùng kính ấy trở thành thứ sùng kính sáng suốt. Nó trở thành sùng kính với sự khôn ngoan, biết phân biệt phải trái, với trí biện biệt, cho phép chúng ta biết đâu là cốt tủy của sự sùng kính. Chúng ta không chỉ mù quáng chấp nhận nó. Cái gì là cốt tủy của sự sùng kính? Bạn có thể có lòng sùng kính một người, sùng kính bất cứ ông thần, bà thần nào, bà thánh, thánh nhân hay con người giác ngộ nào. Tại sao bạn có sự sùng kính vào người này, vào sanh thể này? Bởi vì người này là một thánh nhân, bởi người ấy có một số đức hạnh nào đó. Sùng kính đối với các đức hạnh ấy, nhìn vào các đức hạnh ấy, bạn có lòng ngưỡng vọng. Bạn có ngưỡng vọng muốn phát triển những đức hạnh, đức tính này ở trong bạn, thì sự sùng kính ấy rất là tốt, rất là hữu dụng. Nếu không thì chúng chả giúp đỡ được gì. Nếu bạn chỉ tạo lòng sùng kính với cái bình ăn đi ăn xin, ồ Thượng Đế Toàn Năng xin cho tôi được cái này, xin cho tôi được cái kia, thì sự ham muốn này phải được thỏa mãn, sự ham muốn kia phải được thỏa mãn. Chứ sùng kính ấy là một thứ sùng kính mù quáng. Nó cũng không giúp ích được gì. Sùng kính thì nên hướng về phẩm hạnh. Có được lòng ngưỡng vọng phát triển chính những đức hạnh này là sự sùng kính huyền diệu. Một ví dụ, một lần nữa, vào những năm đầu tiên sau khi từ Miến Điện trở về trong những khóa thiền tôi mở ở Ấn Độ, thì có một bà lão đến xin học. Bà học hành rất nghiêm chỉnh, bà làm việc rất nghiêm chỉnh và hiểu thích đáng phương pháp thiền, làm việc rất thích đáng và cô thu gặt được những kết quả tuyệt diệu. Sau khi trở về nhà trong một năm, bà ta tiếp tục hành thiền buổi sáng và buổi chiều. Bà tiếp tục áp dụng phương pháp này vào đời sống hàng ngày của bà và bà ta đã thu hoạch thêm được nhiều lợi ích. Một năm sau, bà ta trở lại học thêm một khóa nữa để củng cố càng ngày càng sâu vào phương pháp thiền, vào Dhamma. Nhưng bà ta đến để phỏng vấn tôi, bà nói rằng trong tâm tư của bà rất là lo âu. Lo âu gì? Bà vốn xuất thân từ truyền thống Bhakti, là một truyền thống chuyên về sự sùng kính. Và đây là Jnana Mika, Jhana Vega có nghĩa là đường tu trí tuệ. Tôi hiểu là đường tu này sẽ đưa đến mục đích cuối cùng. Nhưng âu lo của tôi là tôi không muốn rời bỏ bhakti sùng kính của tôi, sự tôn kính của tôi. Tôi nói với bà, ồ không, đừng, bà đừng lo ngại gì cả. Cái bhakti của bà, sự sùng kính của bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ồ không, không thưa ông, với loại phương pháp thiền này không có chỗ cho bhakti, không có chỗ cho sự sùng kính. Bà ta đã không hiểu rõ. Tôi nói với bà, được rồi, bà thực sự có tin tưởng vào thần nam, thần nữ của bà hay không? Bà thực sự có lòng vững tin chắc hay không? Bà thực sự có lòng sùng kính hay không? Bà ta nói, thưa ông, chúng tôi theo truyền thống bhakti tôn sùng này, chúng tôi có nhiều sùng kính, có nhiều đức tin, có nhiều tin tưởng vững chắc nơi thầy thần nam hay thần nữ kia. Rồi tôi hỏi bà có hứa hẹn cúng dường gì không? Ở Ấn Độ, những hứa hẹn cúng dường này rất phổ thông. Hứa hẹn cúng dường này là gì? Ví dụ trong nhà có người bị ốm đau, thì người gia trưởng hay người mẹ, người cha sẽ đi đến ngôi đền, quỳ lại vị thần này hay nữ thần kia và xin vui lòng chữa cho con trai hay con gái của tôi khỏi bệnh, hay bất cứ ai, và khi người ấy khỏi, tôi sẽ hứa cúng cho ông hay bà những món ngọt, cúng món ngọt trị giá 5 rupee. Bà có hứa hẹn cúng dường như thế không? Chắc chắn là như thế rồi, điều này rất là bình thường. Như thế thì bà không có đức tin vào thần nam của bà, bà không có đức tin vào thần nữ của bà. Trước tiên, thần của bà phải chữa cho con của bà đã. Chỉ khi chữa xong rồi, bà mới cúng dường 5 rupee. Ngay đến đức tin vào thần nam, thần nữ của bà, đức tin trị giá 5 rupee bà cũng chẳng có. Bà sẽ không cúng dường món ngọt trị giá 5 rupee này trước đâu. Trước tiên vị thần phải chữa trị cho con trai hay con gái của bà đã. Đây là loại bhakti thương mại, là lòng sùng kính có tính cách kinh doanh. Thần đã ban phát trước đã, rồi mới nhận vật phẩm cúng dường. Cho trước và nhận sau. Đây không phải là sùng kính, nó chỉ là sùng kính mù quáng. Sùng kính ấy chả giúp được gì chúng ta cả. Và nhân danh sự sùng kính ấy, đấy là điều đã xảy ra. Bạn luôn luôn mong đợi một điều gì. Vị thần nam này nên làm gì đó cho tôi, thần nữ này làm việc gì đó cho tôi, bậc giác ngộ này phải làm gì đó cho tôi, thánh nhân này cũng thế. Thì tôi luôn luôn mong đợi một điều gì. Đây không phải là một sự tinh khiết của bhakti sùng kính. Có người tự cho mình là một bhakta hoàn thuần thành, một tín đồ thuần thành của Rama. Thật là tuyệt diệu làm sao khi là tín đồ thuần thành của Rama, một nhân vật đức hạnh như thế. Bạn ghi nhớ những đức hạnh này và cố gắng hấp thụ, hít thở những đức hạnh này trong đời sống của mình. Đó là một bhakti tuyệt diệu, nhưng người ta không muốn làm thế. Rama, những đức hạnh của Rama, bạn đã có thể nghe kể về cuộc đời của người này. Rama là người con trai trưởng. Cha của Rama đã quyết định rằng người cha hứa với người vợ trẻ nhất của mình là vị hoàng hậu trẻ nhất, là người muốn con trai của mình là người nối ngôi. Như vậy, dù không muốn, ông ta quyết định rằng Rama nên đi vào trong rừng, phải sẽ bị đầy 14 năm. Người con trẻ nhất là Bharata sẽ lên ngôi vua. Đầy thiện ý, Rama rời kinh đô, hãy để cho em ta hưởng những xa hoa của cung điện. Ta hoàn toàn hạnh phúc trong rừng sâu. Rồi Rama ra đi. Khi vua cha băng hà, người em trai không có mặt vào lúc người cha quyết định, bây giờ mới tới. Và khi người em biết ra chuyện này, người em thật sửng sốt. Rama thực sự là người nối ngôi chứ không phải là tôi. Và người em đi tận vào rừng sâu và nói về mời người anh, thưa ngài, thưa anh phải về trở về kinh đô. Anh là chủ nhân của ngai vàng, người chủ ngôi vua. Em sẽ lưu lại rừng sâu này, chỗ của anh bây giờ. Cha chúng ta đã quyết định sai rồi. Cha đã không quyết định một cách sáng suốt. Thì người anh cả Rama trả lời rằng, ô không, không, đây là lệnh của người cha. Em phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả. Trong suốt lịch sử nhân loại, không có một ví dụ nào khác. Trong đó hai anh em chống đối cãi cọ nhau là vì em phải hưởng những xa hoa của người sống vương giả và anh phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả. Rama là con người tuyệt diệu như thế. Người ta cho mình là tín đồ của Rama, nhưng hai anh em đều cho rằng tín đồ thuần hành của Rama, và cả hai anh em chống báng cãi cọ, kiện tụng dân sự, kiện tụng hình sự để làm gì? Khi chia đôi tài sản, anh được vài đồng nhiều hơn tôi, anh được nhiều đất hơn tôi, mấy tấc, và chúng ta vì thế mà tranh giành nhau. Thế nhưng họ tự cho mình là tín đồ thuần thành của Rama. Tội nghiệp cho ông Rama, nếu ông ta ở đâu đó trên những đám mây thì ông ta sẽ nhỏ lệ. Loại tín đồ nào của ta đây, chúng nó không muốn lấy những ngưỡng vọng, những đức hạnh của ta có. Chúng nó không chịu sống cuộc đời ta sống, vậy mà chúng tự nhận là những tín đồ của ta. Thật là điên rồ, vì loại sùng kính này không giúp đỡ được gì ai cả. Và rồi Đức Rama được coi như là Thượng Đế Toàn Năng, là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng. Hãy nhìn xem chúng ta đã tạo dựng lên Thượng Đế Toàn Năng đáng thương và tội nghiệp này bằng thứ gì. Chúng ta đã hạ giá ông ta, hạ giá nhiều lắm. Có người biết Rama, chữ Rama trên trán của mình, Rama trên cánh tay của mình, Rama trên ngực và mặc áo in chữ Rama, 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 Rama. Để cho Rama biết rằng người ấy là tín đồ thuần thành của mình. Cứ làm như là Rama thích nghe tên của mình lắm. Người ta nên hãy đập đi đập lại tên của Rama. Nếu ông ta là đấng sáng tạo ra thế giới này, ông ta cũng nên tạo ra những người chỉ chuyên tụng Rama, ngoài ra không còn gì khác, bởi vì ông ta rất thích những chữ này. Nếu ông ta thực sự chỉ thích tên của mình thì ông ta là con người lấy ngã làm trọng, lấy cái ta làm trọng hay sao? Người ta nói rằng Thượng Đế tạo nên loài người theo hình ảnh của mình, nhưng tôi cảm thấy ngược lại, loài người đã tạo nên Thượng Đế theo hình ảnh của họ, tùy theo sở thích riêng của họ. Chúng ta muốn Thượng Đế phải được như thế, chúng ta cứ niệm tên của ông ấy, ông ta sẽ nổi kiêu mạn lên, rồi ta có làm bất cứ điều gì đúng hay sai, ta sẽ có mọi lợi lộc, ông ta sẽ cho mình lợi ích này hay lợi ích kia. Chúng ta tạo nên thứ Thượng Đế này từ trí tưởng tượng riêng của mình, từ óc sáng tạo riêng của mình. Ví dụ có một Wenka hơi điên khùng vốn thích nghe nói đến tên của mình. Mỗi ngày người ta nên nói về Wenka, Wenka, Wenka trên đài truyền thanh, Wenka, Wenka trên đài truyền hình cũng Wenka, Wenka trên báo chí cũng Wenka, Wenka. Và người ta dựng lên những nôi đền cho Wenka và dựng tượng Wenka, rồi bắt đầu nhảy múa khiêu vũ. Hare Wenka, Hare Wenka. Wenka này sẽ nổi kiêu mạn lên, tuyệt diệu làm sao. Wenka điên khùng như thế đấy. Khi người ta tạo dựng nên Thượng Đế tưởng tượng, người ta sẽ tạo nên Thượng Đế loại này là kẻ nổi lòng kiêu mạn vì khi nghe đến tên của mình. Thế chúng ta đã làm gì cho Thượng Đế? Thật là tội nghiệp cho Thượng Đế. Nếu ông ta có thực, chúng ta đã hạ giá ông ta rất nhiều. Đây là điều xảy đến khi sự sùng kính trở thành sùng kính mù quáng. Bạn quên lấy sự những vọng từ những ngưỡng vọng từ những đức hạnh, và với ngưỡng vọng này bạn quên phát triển những đức hạnh trong bản thân bạn. Như thế thì sự sùng kính này chỉ có hại. Có người nói tôi là tín đồ thuần thành của Jesus Christ. Ồ, thật là tuyệt vời. Con người thánh thiện như vậy, một con người nổi bật giữa các thánh nhân rất thánh thiện, cho dù người nào đó có thánh thiện hay không, cái thước đo là vào lúc chết người này phải có loại tâm như thế nào. Và Chúa Jesus đã có loại tâm nào? Ông ta đã bị tra tấn cho đến chết, bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong khi bị tra tấn, ông ta đã không có một mảy may tức giận, sân hận hay thù oán đến những kẻ đang tra tấn mình. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng bác ái. Ồ, họ không biết họ đang làm gì. Họ là những người ngu dốt không biết gì, cầu mong cho họ không bị trừng phạt vì hành động bất thiện của họ. Đúng là một con người thực sự thánh thiện. Nếu có người nào nói tôi là tín đồ của Jesus nhưng không hề tu tập phát triển tình thương, bác ái và thiện ý nào, thì dù chỉ một chút xíu đến người khác, thì loại sùng kính này cũng là sùng kính mù quáng. Có người đến nói với tôi là tín đồ của Jesus Christ vì tôi chấp nhận là ông ta đã là con trai của Thượng Đế. Ông ta là con trai của Thượng Đế thì đã sao nào? Như thể ông ta ham muốn lời chứng của bạn. Và như vậy ông ta sẽ rất vui sướng lắm đấy. Nhìn xem đã có rất nhiều người đưa ra lời chứng tôi là con trai của Thượng Đế đây này. Thế Jesus Christ thuộc loại Jesus Christ như thế nào? Chúng ta đã điên rồ, chúng ta đã làm gì, còn nghi ngờ gì ông ta là con của Thượng Đế hay không? Nói cho cùng, Thượng Đế là gì? Chân lý là Thượng Đế, tình thương là Thượng Đế, bác ái là Thượng Đế, tinh khiết là Thượng Đế. Và ông ta là sản phẩm của chân lý, của tình thương, của bác ái, của tinh khiết. Ông ta là sản phẩm của những thứ này thì ông ta là trai của Thượng Đế. Các phẩm hạnh này rất quan trọng. Nếu chúng ta phát triển những phẩm hạnh này cho bản thân chúng ta, thì đúng như vậy, chúng ta là những tín đồ ngoan ngoãn của Jesus Christ. Ngược lại thì không phải là tín đồ thuần hành. Có người còn nói tôi là tín đồ của Đức Phật. À, thật là tuyệt vời, tín đồ của Đức Phật có lòng sùng kính đến Đức Phật là con người hoàn toàn giác ngộ, con người hoàn toàn giải thoát. Nhưng một lần nữa, nếu lòng sùng kính ấy trở nên một thứ sùng kính mù quáng, thì vào mỗi buổi sáng sẽ có người chắp tay lại và nói Burana Sarana Gakemi, tôi thành kính nương theo Phật, tôi thành kính nương theo Phật, tôi thành kính nương theo Phật. Tôi đã thành kính nương theo Phật 3 lần, bây giờ hết ngày còn lại tôi được hoàn toàn tự do, muốn làm gì thì làm. Tôi có được giấy phép muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng, tại sao tôi đã thành kính nương theo Phật? để cho ông ta có thể giải thoát tôi. Dù tôi có làm tất cả những điều xấu xa đi nữa, ông ta sẽ giải thoát cho tôi. Nếu không tại sao lại phải thành kính nương theo Phật? Thật là điên khùng. Người ta đã không hiểu ý Phật đã muốn nói gì khi Ngài yêu cầu họ thành kính nương theo Phật. Ý Ngài muốn nói gì? Thành kính nương theo phẩm hạnh giác ngộ. Và để thành kính nương theo phẩm hạnh giác ngộ có nghĩa là tu tập tuệ giác trong bản thân của mình. Chính tuệ giác của riêng mình chứ không phải của ai sẽ là nơi cho bạn nương dựa vào. Chính sự giác ngộ riêng ấy sẽ tự nó bảo vệ bạn chứ không phải ai khác. Bạn phải thành kính nương theo sự giác ngộ của bạn. Bạn phải phát triển bẩm hạnh này. Có như thế, phải có lý do khi nói rằng tôi thành kính nương theo Phật, nếu không nó trở thành sự sùng kính mù quáng. Ngài không quan tâm đến chuyện thành lập tôn giáo. Ngài không muốn càng ngày càng nhiều người nói tôi thành kính nương theo Phật để có một tôn giáo đông đảo hơn. Việc này chả ăn thua gì. Nhưng mà với đầy lòng từ bi, Ngài đã quan tâm muốn thấy chúng sanh thoát khỏi khổ đau. Người ta có thể thuộc giáo phái này hay giáo phái kia cũng không có khác gì cả. Người ta có thể thuộc cộng đồng này hay cộng đồng kia, thuộc quốc gia này hay quốc gia kia, thuộc phái tính này hay phái tính kia. Ở đời là có khổ đau, và sự giác ngộ của Đức Phật là Ngài truyền dạy cho con đường thoát khỏi khổ đau. Vì sự giác ngộ của Ngài, Ngài đã tìm thấy con đường giải thoát làm cho Ngài giác ngộ. Và vì đầy lòng từ bi, Ngài truyền dạy cho con đường cho chúng sanh. Nếu bạn không bước trên con đường giải thoát này, lòng sùng kính không còn là lòng sùng kính đó. Thứ sùng kính này không giúp ích được gì cho bạn. Ngài dạy chúng ta cách đảnh lễ Phật. Phật không phải là tên của một người nào, Phật là phẩm tánh của con người giác ngộ. Bất cứ ai đều có thể trở thành con người giác ngộ, không chỉ một mình Gotama. Trở thành con người giác ngộ không là độc quyền của một người nào. Ngài thường nói trước ta đã có vô số Phật, và sau ta cũng sẽ có vô số Phật. Ngài dạy chúng ta cách đảnh lễ Phật. Khi nào bạn đảnh lễ Phật?
Ye che Buddha atita che ye che Buddha yanagata.
Tất cả các đức Phật thời quá khứ, tất cả các đức Phật thời tương lai.
Pachupanna che ye Buddha.
Tất cả các Phật có thể đang hiện tiền.
Aham vandami sabbada.
Tôi đảnh lễ tất cả các vị Phật đời quá khứ, đời tương lai và trong thời hiện tại. Có thế bạn mới không tự mình bị vướng vào một tông phái nào, vào một tổ chức nào. Có thế bạn mới có sự ngưỡng mộ từ sự giác ngộ, phẩm tánh giác ngộ, và bạn nỗ lực trau dồi sự giác ngộ này trong bạn. Ngài đã giải thích cho chúng ta cách đảnh lễ Phật. Bất cứ khi nào bạn đảnh lễ Phật.
Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
Namo tassa, tôi đảnh lễ bất cứ ai có những phẩm hạnh này. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Người đã được hoàn toàn giải thoát, đã được hoàn toàn giác ngộ, và giác ngộ bằng nỗ lực riêng của mình. Với người như thế tôi xin đảnh lễ. Bạn đảnh lễ, bạn làm điều được gọi là Vajra, có một cái được gọi là Samisa Vajra, Vajra bất tịnh. Bạn có một hình tượng Phật, bạn cưng dâng cúng hương hoa và món ngọt, bạn cúi lại. Và bạn nói tôi đang làm bổn phận đến Đức Phật. Không. Cái gì là Nirasama Vajra là sự tinh khiết. Và Ngài nói lời tụng.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Khi tôi làm pichê đến Phật, điều này có nghĩa là tôi đảnh lễ Phật bằng cách bước đi trên con đường Dhamma, từ mức độ thô thiển nhất cho đến mức vi tế nhất. Bạn bắt đầu bằng sila, phần thô thiển của Dhamma, rồi bạn tiến tới samadhi, vi tế hơn sila, rồi bạn tiến tới panya, vi tế hơn samadhi. Bạn vượt qua luôn phần này và chứng nghiệm Nibbana là thực tại tối hậu vi tế nhất. Đấy là cách bạn đảnh lễ Phật.
Dhammanu dhamma patipattiya buddhaṃ pujemi.
Giáo pháp Dhamma phải được hiểu rõ ràng thấu đáo. Lòng sùng kính đến một ai, lòng tín thành của người nào đến một ai, không nên trở thành sự tín thành mù quáng. nếu không sẽ chả làm được gì. Tương tự như thế, sau khi đã đành lễ Phật, người ta phải tiếp tục nhớ đến phẩm tánh của Phật. Các phẩm hạnh của Phật là gì? Sau đây là các phẩm hạnh của Phật.
Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijja Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi Sattha Deva Manussanam Buddho Bhagavati.
Itipiso Bhagava, ngài là một Bhagava. Bhagava là gì? Trong 25 thế kỷ qua, Ấn Độ đã đánh mất ý nghĩa của chữ Bhagavata này. Ngày nay có những Bhagava khắp nơi, như ếch nhái mùa mưa lớn. Bhagava khắp mọi nơi, ai cũng tự cho mình là Bhagava. Như thế nào là một Bhagavan? Trở lại 25 thế kỷ trước, Bhagavan là gì?
Bhagga ragu ti bhagava, bhagga doso ti bhagava, bhagga moho ti bhagava.
Bhagavan là người đã đoạn diệt tất cả raga, tất cả tham ái, đoạn diệt tất cả những sân hận, dosa, và đoạn diệt tất cả những si mê, moha. Người sống trong hào quang của giải thoát là một Bhagava. Cho nên, trừ phi tất cả các thứ bất tịnh này bị đoạn diệt, thật là quấy khi tự cho mình là Bhagavan, Đức Phật là một Bhagava. Bạn có ngưỡng vọng phát triển những phẩm tánh của Đức Phật, thì từng chút một, bạn sẽ thoát ra khỏi raga, bạn sẽ thoát ra khỏi dosa, bạn thoát ra khỏi moha là tham lam, sân hận và si mê. Có thế bạn mới thực sự đành lễ Đức Phật, bạn mới thực sự có lòng sùng kính Đức Phật. Arahan, một lần nữa, theo ngôn ngữ cổ của Ấn Độ thời ấy, Ari có nghĩa là những kẻ thù, Han có nghĩa là người đã tiêu diệt, đã diệt hết kẻ thù. Ồ, không một con người căn cường khí phách, tiên phong chủ trương bất bạo động, thì làm sao có thể khát hại ai được. Nhưng người này đã tiêu diệt hết kẻ thù của người ấy là ai vậy? Không người nào ngoài bên ngoài người nào ngoài kẻ thù của chính ta. Sự ô nhiễm của riêng ta mới chính là kẻ thù của mình. Người đã giết hết cả những bất tịnh sẽ không còn một mảy may ô nhiễm trong tâm thức. Người ấy trở thành một A-la-hán. A-la-hán là người ông đã diệt hết kẻ thù. Samma Sambuddho, ông ta đã trở nên bậc hoàn toàn giác ngộ bằng nỗ lực riêng của mình. Ai trở nên hoàn toàn giác ngộ ắt phải dùng nỗ lực riêng của mình. Người nào không tự mình nỗ lực và trông mong vào một quyền lực siêu nhiên nào đó để biến mình thành người giác ngộ, người ấy đã không hiểu Phật là gì. Samma Sambuddho, mỗi người phải tinh tấn lên để tự giải thoát, để tự giác ngộ bằng nỗ lực riêng của mình.
Itipiso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vijja Charana Sampanno.
Người toàn thiện trong Vidya và toàn thiện trong Akara. Điều này có nghĩa trong thực hành cũng như trong lý thuyết, người hiểu rõ Dhamma ở mức độ cao nhất là Ivicha, tuệ trí, và người đó áp dụng nó trong cuộc sống. Đây là tâm hạnh của Phật.
Yathavadi tathakari, yathakari tathavadi.
Bất cứ điều gì Ngài nói, Ngài thực hành trong đời. Bất cứ điều gì Ngài thực hành, Ngài chỉ nói bấy nhiêu đó thôi, không hơn gì nữa. Đây là lý do tại sao Ngài được gọi là Tathagata, người đã bước trên con đường chứng thực chân lý bản thân và đạt được tư đích là chân lý tối hậu. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là tín đồ của Phật, thì chúng ta phải đi theo con đường đó, từng bước một, luôn luôn với chân lý sự thực. Vichikara Asampano Sugato, mỗi bước, người này cất lên một bước là một bước đi đúng đắn. Người ấy không thể làm được một điều gì từ việc làm lời nói ý nghĩa có thể gây tổn hại cho ai được. Chúng ta cũng cố gắng phát triển phẩm hạnh này trong chúng ta. Mỗi bước đi của chúng ta, mỗi hành vi của chúng ta là cho sự tốt lành với người khác, chứ không gây tổn hại cho kẻ khác. Lokavida, người đã thực chứng chân lý của toàn thể vũ trụ trong giới hạn cơ cấu thân xác này. Chúng ta cũng sẽ từng bước kinh nghiệm chân lý của toàn thể vũ trụ trong giới hạn cơ cấu thể xác ấy. Suốt một đời Ngài, Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh với rất nhiều lòng từ bi. Ngài trở nên giác ngộ vào tuổi 35 và tịch diệt vào lúc 80 tuổi. 45 năm phụng sự chúng sanh không ngừng nghỉ. Khổ đau có khắp mọi nơi, chúng sanh nhiều khổ đau lắm. Ngài tìm ra được một phương pháp huyền diệu, một con đường giải thoát huyền diệu. và từ lòng từ bi Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh. Ngài ngủ không đến 2 hay 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và cũng cứ như thế chỉ nằm xuống với sự tỉnh thức và với trí tuệ. Khoảng thời gian còn lại Ngài phụng sự, Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh suốt của cuộc đời. Bây giờ là lúc Ngài đã 80 tuổi và Ngài tuyên bố rằng 3 tháng sau ta sẽ bỏ thân xác này. Vì thế ta nên đi đến chỗ nào? Lúc ấy Ngài đang ở nơi miền đông Ấn Độ. Ngài quyết định đi tới Kushinaga, một thành phố lớn ở giữa miền Bắc Ấn Độ. Ngài tới đó và hôm đó là đêm trăng tròn, đến hết đêm ấy Ngài sẽ thở hơi cuối cùng. Ngài nằm dưới gốc cây, thị giả Ananda có mặt ở đó để thăm sóc Ngài. Thình lình một ý tưởng đến với Ananda, rằng sáng hôm sau Ngài chắc sẽ không còn nữa. Có hàng ngàn người trong thành phố là tín đồ của Ngài. Khi họ biết ra rằng Ngài đã đến gần thành phố của họ, họ sẽ cảm thấy rằng ông Ananda này tại sao không báo cáo cho chúng tôi biết? Nếu không chúng tôi ít nhất cũng sẽ ra thấy mặt Ngài và đảnh lễ Ngài khi Ngài còn tại thế. Đây là bổn phận của tôi phải thông báo cho họ hay. Ông Ananda đi vào thành phố và chỉ thông báo cho 1-2 người biết. Tin ấy lan ra khắp nơi như lửa rừng. Người ta bắt đầu đến rất đông. Sáng mai Ngài sẽ không còn đây nữa, nên chúng ta phải đảnh lễ khi Ngài còn sống. Một số đông người đến, Ananda không biết quán xuyến ra sao. Ngài Ananda xin quý vị vui lòng đến theo hàng để càng lúc càng có nhiều người đến đảnh lễ và rút lui. Đến đảnh lễ xong rút lui. Canh thứ nhất đã qua, canh thứ hai cũng qua. Bây giờ đêm đã dần tàn. Chỉ còn vài phút nữa, Đức Phật sẽ thở hơi cuối cùng. Nhưng còn rất đông người. Có người đứng ở đầu hàng từ chối không muốn rời. Người ấy nói, không, Ngài chỉ muốn tôi đi tới đảnh lễ Ngài, đảnh lễ cái thân xác ấy à? Làm như vậy tôi thu thập được lợi ích gì? Tôi muốn học với Ngài phương pháp thiền huyền diệu này. Tôi biết Ngài đã được hoàn toàn giải thoát. Ngài biết cách thức. Tôi không biết được quý vị sẽ dạy cái gì sau khi Ngài tịch diệt. Có thể quý vị dạy dỗ đúng đắn cách thức, có thể quý vị dạy dỗ không đúng. Trong khi Ngài còn tại thế, tôi muốn học phần phương pháp. Ananda nói, ông hãy nhìn trong vòng vài phút nữa, Ngài sẽ thở hơi cuối cùng. Đây không phải là lúc dạy ông học Dharma. Nhưng ông khách không bằng lòng. Không, được rồi, nếu ông không muốn đảnh lễ, hãy rời khỏi nơi đây để dành chỗ cho người khác, hay để cho họ tới. Ông ta vừa không đảnh lễ cũng chẳng chịu rời bước. Những lời này đến tai Đức Phật, có người đã đến sông Hằng vốc đầy để nước uống để xuống giải khát. Và có người nói với kẻ khát ấy, không, ngươi không thể giải cơn khát của ngươi, ngươi không được lấy nước, chỉ đảnh lễ sông Hằng xong rồi đi khỏi nơi đây. Dòng sông Hằng bắt đầu tràn ra, dòng sông Hằng từ bi bắt đầu tràn ra. Ananda cho phép ông ta tới. Ông ấy cần Dharma, ông ta đúng là người đáng thọ nhận Dharma. Ông ta cần nó, đưa ông ta vào đây, ta sẽ dạy ông ta Dharma. Trong khi thở hơi cuối cùng, Ngài cũng còn dạy Dharma. Ít ra là một người nhận được con đường giải thoát, không có một khoảnh khắc nào để phi phạm. Chỉ luôn luôn phụng sự chúng sanh mà không quan tâm gì đến sự an lạc riêng của mình, chỉ giúp đỡ chúng sanh hết lòng. Nếu chúng ta phát triển chỉ một chút từ bi như thế, tình thương như thế, thiện ý như thế, thì lòng phục vụ vô vị kỷ như thế chỉ có ý nghĩa khi nói rằng chúng ta là tín đồ của Phật. Nếu không, đó chỉ là nghi lễ, nghi thức, bề ngoài không thỏa mãn được mục đích nào cả. Có người nói, tôi thành kính nương theo Pháp, tôi rất sùng kính Dharma, giáo Pháp của Đức Phật. Dharma là gì? Một người khi hiểu Dharma là gì thì giản dị nói, tôi thành kính nương theo Pháp. Lời nói ấy chả có hiệu lực gì khi bạn thành kính nương theo Pháp. Nếu bạn sống đời Dharma và bạn phát triển Dharma trong tự thân của bạn, thì bạn phát triển Sila, Samadhi và Panya trong tự thân. Lúc đó mới có ý nghĩa khi nói rằng tôi thành kính nương theo Pháp. Còn không, không có mục đích và không có ý nghĩa nào tốt đẹp cả. Và Dharma là gì? Dharma không phải là giáo phái, Dharma cũng không phải là một tôn giáo có tổ chức. Dharma là luật trụ vũ trụ, luật thiên nhiên. Nếu người ta bắt đầu sống tương thuận với luật thiên nhiên, thì người ấy đã thành nương kính nương theo Dharma. Đức Phật đã giải thích đặc tính của Dharma là gì. Dharma có 6 đặc tính. Người ta phải tiếp tục nhận biết là những đặc tính này có trong tự thân mình hay không. Nếu không, nhân danh Dharma, con người ta sẽ bị vướng kẹt vào loại tông phái, tín ngưỡng, tín điều, vân vân. Đặc tính của Dharma thuần khiết là gì? Sakato Bhagavata Stamo. Sakato Dharma phải được giải thích rất rõ ràng, không liên quan gì đến tính huyền bí, đến các bài tập dượt thuật chạy nhảy trong tâm trí. Dhamma rất là đơn giản, Dhamma phải được giải thích bằng lời lẽ đơn giản để người thường thường có thể hiểu được. Trừ khi người ta hiểu, người ta không thể học theo được. Đây không phải là trò chơi đấu trí của các triết gia hay của các học giả. Dhamma là cái gì người ta có thể hiểu và theo được, đó là lý do tại sao đặc tính thứ nhất của Dhamma là Sekito. Rồi đến Sangdiahiko, bất cứ cái gì bạn đang chứng nghiệm bằng kinh nghiệm trực tiếp, sự thật mà bạn tự chứng nghiệm, đấy là Dhamma. Chân lý được người giác ngộ chứng nghiệm không phải là thật chân lý cho bạn. Chân lý như đã được giải thích trong kinh điển không phải là chân lý của bạn. Chân lý được vị đạo sư chứng nghiệm không phải là chân lý cho bạn. Cái gì bạn chứng nhận Sangdiahiko bằng gặp mắt riêng, bằng kinh nghiệm trực tiếp riêng của mình, từng bước một. Bạn có thể bắt đầu bằng sự thật rất thô thiển. Không sao. Đây là sự thật của bạn, kinh nghiệm riêng của bạn, trí tuệ riêng của bạn. Và bạn tiếp tục nỗ lực trên con đường giải thoát với sự thật và với chân lý này. Bạn chắc chắn sẽ kinh nghiệm được một chân lý vi tế hơn. Càng ngày càng vi tế hơn, bạn thăm dò toàn thể lĩnh vực tâm thức và vật chất. Bạn kinh nghiệm sự thật của tâm thức và vật chất. Rồi bạn vượt qua lĩnh vực ấy và kinh nghiệm được cái gì nằm ngoài tâm thức và vật thể. Sekito Bhagavata Dhammo Sangdiko Akiliko Akiliko. Thu hoạch được kết quả của sự thành trì Dhamma không đòi hỏi nhiều thời gian. Không phải vì bây giờ bạn hành trì Dhamma bạn sẽ nhận được lợi lạc sau khi chết. Không phải vì bạn cử hành nghi lễ này, nghi lễ kia, nghi lễ nọ và sau đó bạn sẽ được tái sanh vào cảnh trời thứ 7 hay thứ 11. Có ai đến từ cảnh trời thứ 7 nói với chúng ta rằng họ đã làm những nghi lễ này và nhờ thế họ sanh vào trong cảnh trời thứ 7 ấy không? Tất cả đều là quan niệm không rõ ràng. Bạn thu hoạch được lợi lạc gì ngay bây giờ? Dĩ nhiên sau khi chết bạn cũng sẽ đạt được lợi lạc. Nhưng lợi lạc nào bạn đang thu hạt được bây giờ? Nếu bây giờ bạn không thu đạt được một lợi lạc nào thì đó không phải là Dhamma. Bạn đã cất bước trên con đường Dhamma và bạn phải thu đạt được lợi lạc vì những bước chân đã cất trên con đường này của bạn. Chỉ có thế, đó mới là Dhamma tinh khiết. Nếu không thì không phải là Dhamma. Có người ký cho tôi một tấm ngân phiếu có hiệu lực trong tương lai, một tấm ngân phiếu có hiệu lực rút ra từ một ngân hàng tưởng tượng trên mây vốn không hiện hữu. Thì tôi phải làm gì với tấm ngân phiếu có hiệu lực trong tương lai này? Người ta phải thu đạt được lợi lạc bây giờ. Akiliko sẽ không có những khoảng trống nào giữa hành vi của tôi và kết quả tôi thương lượng được. Akiliko đổi thay phải bắt diễn ra ngay trong kiếp sống của con người. Nếu bạn thực sự bước chân trên con đường giải thoát thì sự đổi thay phải bắt đầu ngay và ngay bây giờ. Ngay trong kiếp sống này đổi thay để tốt đẹp hơn. Ipasiko, một đặc tính rất quan trọng khác của Dhamma. Nếu có người thực sự bước trên đường Dhamma, người ấy phải phán đoán xem xét nó có điều hiệu lực Dhamma hay không. Ipasiko, nghĩa đen của nó là hãy đến xem tận mắt, đến và xem, đến và sự xét đoán, đến và tự thể nghiệm. Ipasiko, thiền sinh đến với những khóa chư khoa này, có người vào ngày thứ tư hay ngày thứ năm, có người vào ngày thứ sáu bắt đầu suy nghĩ, ồ pháp thiền này tuyệt diệu quá, à, mẹ tôi nên hành thằng pháp thiền này, ông cha tôi nên hành pháp thiền này, người này người kia nên hành pháp thiền này. Và thình lình bạn nhận ra rằng tôi đến đây để quan sát hơi thở ra vào, quan sát cảm giác của tôi, chuyện ấy để hạ hồi phân giải. Và rồi sau một lúc bạn lại nghĩ ngừa người ấy là người khốn khổ, chắc chắn là người ấy phải có pháp thiền này. Đây là Ipasiko, đây là đặc tính của Dhamma. Bạn không chơi một trò trí thức, bạn không chơi trò sùng kính và trò xúc cảm. Bạn thực sự đang kinh nghiệm một chuyện gì? Có người đến với khoa học và nói các bài giảng hay tuyệt, bài giảng nào cũng hay tuyệt, chính Dhamma mới tuyệt diệu. Nếu bạn chỉ biến nó thành trò tư tiêu khiển trí thức thì chả có ích lợi gì. Người ta đến đây để thiền, bởi vì có thiền người ta không thể cưỡng lại được. Khi 10 ngày đã qua, bất cứ ai gặp họ cũng bắt đầu nghĩ, ồ phương pháp thiền này tuyệt vời, tôi đã nếm thử pháp thiền ấy tốt đẹp lắm, đã giúp ích cho tôi, bạn nên học thử xem. Đây là cái thước để đo xem ai có thực sự nếm hương vị Dhamma hay không. Nếu người nào thực sự nếm hương vị Dhamma, người ta chắc chắn đạt được lợi ích. Và khi được lợi ích, người ta cảm thấy muốn chia sẻ lợi ích đến cho người khác. Nếu người nào viết văn hay, thì họ cảm thấy viết để càng ngày càng nhiều người biết đến Dhamma. Người ta không biết rằng có phương pháp thiền thiện hành như thế đang được đại truyền. Nếu người nào là diễn giả thì họ sẽ đi diễn thuyết có đó đây. Nếu người nào dư giả tài chánh, họ sẽ hiến tặng thêm để càng ngày càng nhiều người đến và tận dụng Dhamma. Chứ không phải bạn làm cho tông phái của bạn lớn mạnh ra. Bây giờ tông phái này nhỏ bé, hãy làm cho tông phái Vipassana lớn mạnh lên. Không nên làm như thế. Người ta đau khổ khắp nơi. Nếu càng ngày càng nhiều người biết đến Dhamma, nếu càng ngày càng tăng nhiều người biết đến pháp thiền này, thì sẽ giúp rõ thoát ra khỏi khổ đau. Người ta sẽ cảm nhận được tình thương này, lòng từ bi này. Và rồi có nhiều người cảm thấy rằng, khi tôi đến với khóa thiền này, tất cả các phương tiện ở đây đều được trao cho tôi dùng, bởi vì có những người khác hiến tặng. Không những thế, rất nhiều người quên mình phục vụ tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã có thể an lạc ngồi thiền như vậy, thoải mái như vậy. Ồ, tôi cũng phải hiến 10 ngày của cuộc đời mình. Tôi phải đi và phục vụ một khóa như thế. Sau này, cứ thế người ta đến để phục vụ. Ihipashiko, cầu cho càng ngày càng nhiều người được lợi ích. Quả là tốt khi có người tặng dana, bố thí, bởi vì có thêm nhiều người có thể tận dụng phương tiện nơi đây. Nhưng còn tốt đẹp hơn nữa nếu có người nào hiến tặng công lao phục vụ. Bạn hãy rõ xem chỉ có chủ ý mới đáng kể. Khi bạn tặng tiền, bạn cho thể giúp cho người khác thoát khỏi khổ đau. Bạn cho tiền để nuôi ăn người nào đó, bạn cho tiền để mua nước cho ai đó, hay cho thuốc cho ai đó, tất cả điều này rất tốt. Nhưng khi bạn tặng tiền để dạy Dhamma, không có gì có thể sánh bằng được. Chủ ý của bạn là người muốn thoát khỏi khổ đau của họ, hết thảy khổ đau. Khi bạn phục vụ, khi bạn hiến tặng tiền bạc, cái khoảnh khắc bạn quyết định hiến tặng tiền bạc là khoảnh khắc tốt đẹp. Chủ ý của bạn thật là tuyệt vời. Nhưng khi bạn phục vụ 10 ngày, suốt 10 ngày bạn không ngừng phục vụ, không ngừng phục vụ. Và mỗi lần bạn đến đó, bạn cảm thấy, à, nhìn xem những nhiều người đang học hỏi Dhamma, hãy nhìn rất nhiều người đang thoát khỏi khổ đau. Trong suốt 10 ngày này, bạn đang phát triển Parami này, Ba La Mật. Bạn đang phát triển chủ ý Dhamma này. Điều này thật là tuyệt vời. Những ai dâng hiến công lao phục vụ như thế thì họ sẽ biết. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi cũng đã biết khi người ta biết bắt đầu dâng hiến cho công lao phục vụ, sự hành thiền của riêng người ấy cũng trở nên vững chãi dần dần. Khi bạn cho ai thức ăn, thiên nhiên sẽ giúp bạn không bị chết đói. Tương tự như thế, khi bạn hiến tặng Dhamma cho ai để bù lại, Dhamma của bạn sẽ trở nên vững chãi dần. Bạn sẽ nhận được thêm Dhamma. Cứ như thế, người ta càng ngày càng nghĩ nhiều về Ihipashiko. Tôi càng phục vụ để càng ngày càng có nhiều người thọ học Dhamma. Càng ngày càng có nhiều người thọ học Dhamma. Đây là đặc tính, là thước đo lường là người nào có thực sự hành trì Dhamma hay không. Opanayiko, nếu là Dhamma tinh khiết thì mỗi nước bước chân bạn cất sẽ dần dần đưa bạn đến gần đích hơn. Con đường giải thoát là như thế. Con đường ấy thẳng như xa lộ tốc hành. Không có cúc quanh đó đây. Không phải là bạn đi vào ngõ cụt rồi trở ra. Mỗi bước bạn cất đưa bạn gần đích cuối cùng. Đây là Opanayiko. Hudime kariya lekari, madhyame kariya lekari, antame kariya lekari. Lợi lạc giai đoạn đầu, lợi lạc giai đoạn giữa, lợi lạc giai đoạn cuối. Nếu bạn chỉ thực hành sila, bạn thấy rằng bạn bắt đầu có lợi lạc. Bạn thực hành samadhi, bạn được lợi lạc nhiều hơn. Và bạn thực hành panya, thì bạn được nhiều lợi lạc hơn nữa. Bạn sẽ đi tới giai đoạn cuối cùng là lợi lạc nhiều vô kể. Cứ mỗi bước bạn cất trên con đường giải thoát sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Không có một bước nào, không có một nỗ lực nhỏ nhoi nào bạn tạo trên đường giải thoát mà bị phí phạm. Không có gì bị phí phạm. Đây tôi gọi là Opanayiko. Pakatan Veritabo Fidelity. Pakatan ai cũng có thể trực tiếp thể nghiệm. Người ta có thể thuộc tông phái này hay tông phái kia, cộng đồng này hay cộng đồng kia. Không sao, không xác khác gì. Dhamma là cho để cho tất cả mọi người. Ai cũng có thể đạt được lợi lạc tự do, tự mình thực hành. Không phải là bạn phải cải đạo đến tôn giáo hay tổ chức này trước đã, rồi cái tôn giáo tổ chức này nó mới giúp đầu giúp bạn được. Nếu thế thì có gì sai quấy rồi. Bất cứ ai đều có thể nhờ Dhamma mà được lợi lạc. Một người Ấn Độ giáo có thể cứ tự cho mình là một người theo Ấn Độ giáo. Người Cơ Đốc giáo cứ tự cho mình là người theo Cơ Đốc giáo. Người Do Thái giáo cũng thế, cứ tiếp tục theo Do Thái giáo. Người Hồi giáo cứ tự cho mình là người đạo đạo Hồi. Người Phật giáo tự cho mình là người theo đạo Phật. Cũng không sao cả, con người là con người. Từ vô minh người ta tiếp tục phát sanh ra tham lam, sân hận và si mê. Và bởi thế người ta rất sao động, lòng không yên, rất khốn khổ. Có con đường chút bỏ khổ đau bằng cách mang ô nhiễm ra khỏi tâm thức. ai cũng có thể thực hành và gặt hái cùng một kết quả. Pakatana Veritable phải là kinh nghiệm trực tiếp. Nếu bạn chơi trò trí thức, nó không giúp ích được gì cả. Trong toàn thể môi trường tâm linh rộng lớn ở Ấn Độ, thời tiền Phật, thời Phật hiện tiền và thời hậu Phật cũng có cùng một thứ giáo huấn. Hãy thoát ra khỏi sự tham lam, thoát ra khỏi sự sân hận và thoát ra khỏi ảo tưởng và lầm lạc. Điều này không có gì mới, chẳng có gì mới. Bây giờ có người đứng lên chỉ bày cụ thể làm sao thoát ra khỏi sự tham đắm. Hãy quan sát hơi thở ra, hơi thở vào. Hãy thoát khỏi sân hận, lòng tham đắm của bạn bắt đầu hiện hữu vì cảm giác dễ chịu, khả ý. Hãy nhìn vào cảm giác của bạn, hãy quan sát cảm giác của bạn. Bất cứ khi nào có cảm giác khó chịu, bất khả ý, thì chỉ khi ấy sân hận mới bắt đầu nổi lên. Có người giảng dạy theo lối thực dụng, đây là Pakata Viditabo. Ở đây mức độ cảm giác, Vedana người ta phải thấu rõ thực tại và thoát khỏi khổ đau. Vida, bất cứ người nào sáng suốt có thể làm được, có thể thực hành được phương pháp này, phương pháp thiền này áp dụng cho mỗi người và cho hết thảy mọi người. Đây là những đặc tính của Dhamma. Hiểu rõ những đặc tính này, nếu người ta cất bước trên con đường giải thoát thì chắc chắn sẽ được nhiều lợi ích. Tương tự như thế, có người nói tôi thành kính nương theo tăng. Người ta tôi quy y tăng, người ta không thành tính kính nương theo người nào, nhưng thành kính nương theo phẩm hạnh của người ấy, nương theo phẩm hạnh của bất cứ ai bước trên con đường chân chánh.
Supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho nyayapatipanno bhagavato savaka sangho samichipatipanno bhagavato savaka sangho.
Bất cứ ai bước trên con đường chân chánh, con đường đúng đắn, con đường của chân lý, con đường của trí huệ, và bước trên con đường ấy đã đến giai đoạn người ấy trở thành con người thánh thiện thì được gọi là sangha, một tăng già. Có 4 giai đoạn giải thoát, nếu ai đạt được ít nhất là giai đoạn đầu, người ấy mới là sangha thực sự. Nhờ thấy được con người thánh thiện như thế, người ta có được lòng ngưỡng vọng. Với ngưỡng vọng này, người ta bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát. Đấy là thành kính nương theo tăng. Sự sùng kính này là sự sùng kính tốt lành, có trí huệ. Khi người ta bắt đầu áp dụng Dhamma vào đời sống hàng ngày, khi người ta bắt đầu phát triển những phẩm hạnh này trong cuộc đời của mình. Đây là Sadan, đức tin, người bạn quan trọng thứ nhất của chúng ta. Người bạn quan trọng thứ hai, theo ngôn ngữ thời ấy, người bạn này được gọi là Viriya. Viriya có nghĩa là nỗ lực, một lần nữa nỗ lực chân chánh. Nếu bạn không biết nỗ lực chân chánh như thế nào, bạn nỗ lực theo cách thức sai lạc, thì bạn sẽ không thu hoạch được kết quả mong đợi. Nỗ lực chân chánh là như thế nào? Ở Ấn Độ có một câu chuyện, một đêm sáng trăng, ở Varanasi, một thành phố thánh cổ miền Bắc Ấn Độ, 4 người bạn quyết định chèo thuyền suốt đêm. Họ lấy chiếc thuyền để chèo, và Varanasi là thành phố chế biến nha phiến từ hashish, hút và uống nhiều các thuốc nha phiến. Uống hút xong rồi, họ bắt đầu chèo suốt đêm, chèo toát mồ hôi. Trời tảng sáng, họ thấy thuyền không nhích lên một tấc nào, nó vẫn ở nguyên chỗ cũ. Này, có chuyện gì vậy? Thế rồi có người tìm ra được nguyên nhân là sợi dây buộc thuyền và thân cây trên bờ vẫn còn nguyên, chưa có ai tháo bỏ ra cả. Tức là sợi dây vô minh vẫn còn đấy. Và nếu cứ thế bạn trèo đến toát mồ hôi, thì kết quả bạn vẫn không thu đạt được. Vì thế bạn phải biết cách làm việc, rồi bạn làm việc đúng đắn, với trí huệ đi kèm, hiểu rõ phương pháp thiền là gì. Vâng, bạn sẽ đạt được mục đích cuối cùng. Nếu không thì mọi nỗ lực của bạn sẽ uổng phí đi. Viriya. Và người bạn quan trọng thứ 3 là Sati. Chú tâm nhận biết rõ rệt. Chú tâm nhận biết rõ rệt. Chữ Sati có nghĩa 2 nghĩa. Có cả trí nhớ. Đôi khi người ta dùng chữ này. Trí nhớ là bạn bắt đầu ghi nhớ. Nhưng trí nhớ về quá khứ không phải là một phần của phương thức giải thoát. Nghĩa còn lại của Sati là chú tâm nhận biết rõ rệt. Và sự chú tâm nhận biết rõ rệt luôn luôn thuộc giây phút hiện tại. Bạn không thể chú tâm nhận biết rõ rệt về quá khứ. Bạn chỉ có thể có ký ức về nó. Bạn không thể chú tâm nhận biết rõ rệt về tương lai. Bạn chỉ có thể suy nghĩ về nó. Nhưng bạn không thể chú tâm nhận biết rõ rệt về nó. Sự chú tâm nhận biết rõ rệt luôn luôn nên thuộc và có thể luôn luôn về giây phút hiện tại, từng giây phút một. Bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm được, bạn nhận biết rõ rệt về nó. Bất cứ cái gì bạn kinh nghiệm được, bạn hãy nhận biết rõ rệt về nó. Nhận biết rõ rệt về bề mặt, nhận biết rõ rệt về bề sâu của nó. Khi bạn làm việc với cảnh giác, cảm giác thì bạn nhận biết rõ rệt ở bề sâu. Khi bạn đang đi, bạn biết rõ bạn đang đi. Khi bạn đang ăn, bạn biết rõ bạn đang ăn. Nhưng đồng thời bạn biết rõ cảm giác riêng của mình. Nếu thiếu đi sự nhận biết rõ rệt này thì nó sẽ không đưa bạn tới mục tiêu cuối cùng. Bạn có thể nhận biết rất rõ ràng bước đi của bạn. Bạn phát triển một khả năng tuyệt vời để duy trì sự tỉnh thức về tất cả hành vi của bạn. Nhưng nó không đưa bạn tới mục tiêu cuối cùng của sự giải thoát nếu bạn bỏ sót phần cảm giác. Tôi đi ra một ví dụ về cô gái trong gánh xiếc. Cô ta bước trên sợi dây căng rất căng và biết rất rõ rệt từng bước đi của mình. Nếu không thì cô ta có thể ngã xuống gãy xương hay có thể chết. Cho nên cô ta biết rõ rệt từng bước một, nhưng cô ta không thể trở thành A-la-hán được. Cô ta cũng không thể trở nên hoàn toàn giải thoát bởi vì cô ta không có cảm giác, không nhìn thấy cảm giác, và với những cảm giác này cô ta không biết giữ quân bình. Hay một cô gái đang nhảy trên khán đài, cô ta biết rõ rệt từng bước từng hành vi nhưng không biết gì về cảm giác. Sự thiếu sót này không đưa chúng ta tới mục đích cuối cùng được. Cảm giác chính là giáo huấn của nhà Phật. Khi bạn làm việc với các cảm giác, bạn nhận biết rõ rệt cảm giác, bạn hiểu được sự tánh của nó là anicca, và với sự hiểu biết ấy, bạn giữ quân bình thản. Có thế bạn mới ở trên con đường giải thoát, vì đây là cách bạn thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm thức bạn ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Nếu không, bạn chỉ làm việc ở bề mặt của tâm thức. Nên sati phải là sati chân chánh, với trí tuệ chân chánh hiểu rõ sati là gì. Có vậy, tùy theo đó bạn mới làm việc với sati và bạn đạt tới mục tiêu cuối cùng. Rồi đến samadhi, một lần nữa, samadhi phải là samma samadhi, loại samadhi chân chánh. Sự hiểu biết của người ta về samma samadhi là gì phải là sự hiểu biết đúng đắn. Chỉ chú tâm không thôi không làm được. Kusala cittasa ekagata, định phải đi với tâm thanh tịnh. Điều này có nghĩa là nền tảng phải không có vô minh. Nếu tâm người ta có một đối tượng tưởng tượng nào đó và với sự trợ giúp của đối tượng tưởng tượng này bạn định được tâm bạn, nhưng nó không phải là samma samadhi. Hay ở nền tảng của tâm thức ấy, bạn có sự tham đắm, bạn có muốn một cái gì. Nhờ vào samadhi này, ta sẽ chứng đạt cái này, ta sẽ chứng đạt cái kia. Như thế thì không có lợi ích gì. Tâm phải không có tham đắm, không có sân hận, không có tư tưởng, không có tưởng tượng. Bao lâu bảo bạn đang kinh nghiệm đối tượng trong từng khoảnh khắc một, sati của bạn từng khoảnh khắc một, bạn tiếp tục nhận biết rõ rệt thực tại trong từng khoảnh khắc. Trong từng khoảnh khắc đây là sati thực sự của bạn. Và người bạn thứ năm, Panya trí tuệ, Upekka sự quân bình, rất quan trọng. Một lần nữa, nếu Panya này, trí tuệ này chỉ ở mức độ trí thức, hay chỉ là điều bạn đã nghe, đã đọc, Sutameya Panya hay Chintameya Panya, trí tuệ ấy không giúp bạn được gì. Trí tuệ ấy phải là Bhavanameya Panya, đó là sự đóng góp của Đức Phật cho thế giới loài người. Bhavanameya Panya, bạn phải kinh nghiệm trí tuệ ở mức độ cảm giác của mình, có thế mới là Panya thực sự. Trí tuệ ở mức độ cảm giác là kinh nghiệm trực tiếp vào lòng bình thản của bạn. Trí tuệ này sẽ giúp cho bạn không còn sự tham đắm, không còn sự sân hận ngay tại mức độ sâu thẳm nhất của tâm thức. Đây là điều bạn đã bắt đầu làm ở đây. Đây là điều bạn phải thực hành trong đời bạn. Trong khi thực hành hàng ngày, bạn với các cảm giác, nhưng bạn không phản ứng lại bằng sự tham đắm, bạn không phản ứng lại bằng sự sân hận. Bạn tiếp tục hiểu rằng đây chỉ là anicca. Và tâm bạn trở nên bình thản. Rồi bạn sẽ thấy rằng sự bình thản này bắt đầu tự thể hiện trong đời sống hàng ngày của bạn. Sự bình thản quân bình ấy phải thể hiện lên. Nếu bạn chỉ chấp nhận anicca, nếu chỉ chấp nhận sự bình thản ở mức độ trí thức và tin tưởng không thôi, thì bạn không thể trông mong nó biểu hiện trong đời sống hàng ngày của bạn được. Chắc chắn là có những phù trầm của đời sống hàng ngày, chắc chắn những thăng trầm sẽ đến. Làm sao để đối phó được với tất cả những tình huống trong đời sống hàng ngày của mình với lòng bình thản? Có được như thế, thưa bạn, Panya như vậy mới là Panya thực sự. Lại một câu chuyện nữa ở Ấn Độ, một người rất giàu có, ông ta chết lúc tuổi già. Theo phong tục Ấn, hai người con trai của ông ta bắt đầu sống chung. Hai anh em tiếp tục sống chung với nhau được một thời gian, sau đó có sự hiểu lầm xảy ra, họ đã bắt đầu cãi cọ nhau, rồi đòi chia gia tài. Tiền bạc, nữ trang, ruộng đất, mọi thứ đều được chia đôi. Sau khi chia xong gia tài xong xuôi, có người tìm thấy một chiếc hộp giấu ở một chỗ nào đó, họ mang hộp đó ra. Trong hộp đó có hai chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc tầm thường, còn chiếc nhẫn kia gắn kim cương rất có giá. Người anh cả nảy ra lòng tham, anh ta gắng giải thích cho người em là theo anh, chiếc nhẫn này không phải do cha đổ mồ hôi kiếm được, có lẽ gia bảo này được truyền qua bao thế hệ, và vì thế nó nên được tiếp tục kế truyền. Anh là người lớn tuổi hơn,
anh sẽ giữ chiếc dẫn này để tiếp tục được lưu truyền. Nếu mình đem bán nó đi chia đôi thì mình sẽ mất nó. Vì vậy anh nên giữ chiếc nhẫn kim cương này, còn em nên giữ chiếc nhẫn bạc. Vì em mỉm cười, thôi được rồi, hãy vui lên. Anh hạnh phúc với chiếc nhẫn kim cương, còn em thì sẽ hạnh phúc với chiếc nhẫn bạc. Và họ bắt đầu sống cuộc sống riêng của họ. Có những thăng trầm cứ tiếp tục tới. Người anh với chiếc nhẫn kim cương, khi mùa xuân đến, anh ta rất phấn khởi, vui mừng. Khi hết mùa xuân, đông hay thu tới, anh ta lấy làm chán nản, luôn luôn mất sự thăng bằng của tâm trí. Đối diện với mọi thứ trên đời, anh ta mất thăng bằng tâm trí, lúc thì căng thẳng áp huyết cao, thuốc an thần này, thuốc an thần kia, thuốc an thần thượng hạng nọ, thuốc ngủ này, thuốc ngừa kia, và đến giai đoạn phải cần đến chấn động điện. Đây là tình trạng của người anh với chiếc nhẫn kim cương. Còn người em với chiếc nhẫn bạc tầm thường bắt đầu nghĩ rằng cha mình đã giữ rất kỹ chiếc nhẫn kim cương. Điều này có thể hiểu được, nhưng tại sao cha lại bận tâm giữ chiếc nhẫn bạc tầm thường này? Chắc chắn phải có thâm ý gì đó, có một lý do gì đó. Người em bắt đầu xem xét chiếc nhẫn kỹ càng và thấy chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ. Anh ta đọc lời khắc trên chiếc nhẫn, thì dòng chữ sự này rồi cũng sẽ đổi thay. Ồ, sự này cũng sẽ đổi thay. Đây là giáo huấn của cha tôi. Sự này cũng sẽ đổi thay. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Anh ta đeo chiếc nhẫn trên ngón út. Mùa xuân đến, anh ta thọ hưởng nó, anh ta không chạy trốn nó, anh ta hưởng mùa xuân, nhìn vào ngón tay phải, mùa xuân này rồi cũng sẽ đổi thay. Nó không tưởng tồn tại mãi mãi. Khi mùa xuân qua, anh ta lại mỉm cười, ta đã biết trước là nó sẽ đổi thay. Nó đã đổi thay, thì đã sao nào? Ta không cần quan tâm đến nó. Anh ta không mất sự thăng bằng của tâm trí. Khi mùa đông tới lại với chiếc nhẫn, sự này rồi cũng sẽ đổi thay. Anh ta không khóc, anh ta cũng chẳng cảm thấy can nản. Cái này rồi cũng sẽ đổi thay, định luật thiên nhiên là thế, nó phải đổi thay. Những phù trầm, phù chắc chắn sẽ đến trong đời, thăng trầm chắc chắn sẽ đến trong đời. Nếu chúng ta cứ hiểu rằng sự việc này rồi cũng sẽ đổi thay, cái này rồi cũng sẽ đổi thay. Không cứ là phải đúc nhìn chiếc nhẫn trong tâm thực tại bên trong, chúng ta đã có được di sản này từ Đức Phật. Hãy quan sát thực tại bên trong, sự việc này sẽ đổi thay. Khi gặp phải một kinh nghiệm rất đớn đau, sự việc này sẽ đổi thay. Khi có dòng luân lưu khả ái dễ chịu, ồ, cái này rồi cũng sẽ đổi thay. Chắc chắn là sẽ có đổi thay. Bạn đang thể nghiệm nó, bất cứ sự thực nào bạn đang kinh nghiệm bên trong, cũng cùng sự thực ấy được hiểu nghiệm bên ngoài. Cái này sẽ đổi thay, sự việc này sẽ đổi thay. Cho bạn giữ tâm thức hoàn toàn bình thản. Có thế thì người bạn này là người bạn rất tốt cho bạn. Tất cả 5 người bạn này là những người bạn thật tuyệt diệu. Đừng lo gì có những kẻ thù, không có kẻ thù nào có thể hãm hại bạn được. Hãy giữ 5 người bạn này và giữ 5 người bạn này cho tinh khiết, không để cho ô nhiễm. Với trí tuệ, hãy hiểu rõ làm thế nào để tận dụng 5 người bạn này. Và bạn sẽ thấy rằng dần dần bạn đang tiến dần đến mục đích cuối cùng. 2 ngày hành thiền nghiêm túc này là những ngày hành thiền rất nghiêm túc, rất quý giá. Hãy lưu ý là bao giờ cũng vậy, ngoại trừ lúc ngủ say, bạn giữ cho được sự liên tục. Ngoài ra, lúc nào cũng hành thiền nghiêm túc, không có dính líu gì đến những thiền sinh khác, tự một mình tiếp tục thì tiếp tục. Hãy làm cuộc giải phẫu rất sâu, thi hành sự mổ xẻ tâm thức, nhổ sạch những phức cảm ăn bám rất sâu và để giải thoát. Càng nhổ sạch được những nhiều phức cảm chừng nào, càng có nhiều giải thoát chừng ấy, giải thoát khỏi những khổ đau. Cuộc đời đầy dẫy khổ đau, bởi vì cuộc sống đầy những ô nhiễm này, những ô nhiễm của tâm thức. Hãy thoát ra khỏi những ô nhiễm ấy và hưởng an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. So